Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 10 năm 2025, Chủ nhật tuần thứ 30 mùa thường niên năm C. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 18 từ câu 9 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pharisêu đứng thẳng nguyện thầm rằng: Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác, tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết, người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi, còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Quý ông bà và anh chị em thân mến, câu chuyện trong bài tin mừng hôm nay cho thấy thái độ của hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người thu thuế và một người biệt phái. Người biệt phái khi lên đền thờ gọi là cầu nguyện, nhưng thực ra anh ta lên đền thờ để đọc một bản báo cáo thành tích dài trước mặt Thiên Chúa và mọi người. Thái độ của anh rất nghênh ngang và tự mãn. Anh đứng thẳng và nói: Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như bao kẻ khác, tham lam, bất công, ngoại tình, hay như tên thu thuế kia. Tôi ăn chay một tuần hai lần và dâng một phần mười hoa lợi của tôi. Kể ra như thế, cho thấy bên ngoài cuộc sống của anh thật hoàn hảo và tốt đẹp, nhưng đằng sau lời cầu nguyện ấy lại là một sự khoe khoang về thành tích của mình. Anh nhìn thấy mọi người xung quanh đều thua kém anh về đời sống đạo đức. Anh thấy mình hơn hẳn mọi người về đời sống luân lý. Tôi không như bao kẻ khác, tham lam, bất công, ngoại tình. Anh cũng không như tên thu thuế đang quỳ đằng kia. So với việc đạo đức và đời sống của anh thì người thu thuế chỉ là rơm rác. Chưa dừng lại ở đó, bản báo cáo của anh còn trội vượt khi anh kể lể: Tôi ăn chay một tuần hai lần, điều này vượt quá cả những đòi hỏi của lề luật, và dâng một phần mười hoa lợi, lại càng chứng tỏ rằng anh ta rất quảng đại để dâng cúng vào đền thờ. Ở điểm này, anh lại càng có dịp để hãnh diện với mọi người và có dịp để ném một cái nhìn khinh miệt vào người thu thuế là kẻ chỉ biết tham lam vơ vét. Thế nhưng, bản báo cáo thành tích của người biệt phái này lại không phải là điều Chúa muốn nghe và muốn thấy. Điều Chúa muốn thấy và chờ đợi đó là một tâm hồn khiêm nhường, là những lời cầu nguyện chân thành phát xuất từ đáy lòng, từ con tim, và Chúa muốn thấy những tâm hồn dám đặt mình vào tay Thiên Chúa hơn là những người đặt mình vào những công việc mình đã làm. Trái lại, người thu thuế đã có tâm tình khiêm nhường trước mặt Chúa. Anh nhận thấy mình nhỏ bé và tội lỗi trước sự cao cả và thánh thiện của Thiên Chúa. Anh không dám bước lên, không dám đứng thẳng, mà chỉ dám quỳ sắp mình ở đằng xa và đấm ngực thú nhận về những sự bất toàn tội lỗi của mình. Lạy Chúa, xin thương xót tôi là kẻ tội lỗi. Anh chẳng có công gì trước mặt Chúa, anh cũng chẳng làm được việc gì nổi bật trước mặt người đời. nhưng anh chỉ có một tâm hồn thống hối sâu xa để xin sự thương xót tha thứ của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đã kết luận, người này ra về thì được nên công chính, còn người kia thì không. Bài dụ ngôn hôm nay nêu bật lời cầu nguyện khiêm nhường của người thu thuế. Anh không nhìn sang người khác, không dám so sánh mình với kẻ khác, nhưng nhìn vào chính mình và so sánh mình với mẫu gương của Chúa. Qua đó, anh đã khám phá ra những khuyết điểm của mình để rồi khiêm tốn chấp nhận. Bắt chước người thu thuế trong bài tin mừng hôm nay, mỗi người chúng ta cũng hãy đến với Chúa với tâm tình sám hối và khiêm hạ, đặc biệt khi chúng ta giơ tay đấm ngực mỗi lần dâng thánh lễ. Nhiều khi chúng ta đấm ngực mình một cách rất máy móc, để rồi khi về đến nhà, ta lại giơ tay đấm nhầm qua ngực người khác bằng cách kết án hết người này đến người nọ. Chúng ta mượn lại tâm tình của Thánh Charles de Foucault để thưa lên với Chúa, lạy Chúa, dù con xấu xa hay tội lỗi đến mấy, Chúa cũng không bao giờ kết án và luận phạt. Chúa cho con tự do để làm mọi sự, nhưng Chúa luôn cấm con không được thất vọng trước sự khốn nạn do tội lỗi của con gây ra. Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội. Amen.
Nơi vực sâu, một người tội lỗi vươn tới, ngọn nguồn ánh sáng yêu thương hoa tràn hòa, nguyện xin Chúa thứ tha cho. Trên đỉnh cao, một người đạo đức quay phương, tự hào với những công lao ngày qua ngày, vượt bao cám dỗ treo leo. Mặt trời vẫn sáng tươi cho hai thân phận, dù là phía cuối nơi sâu vực sâu. Mặt trời vẫn sáng tươi cho hai tâm hồn, dù nơi chót vót cao xanh. Hai phương tình rất bao dung, từ vô tận đến. Con xin hối hận, xin được Chúa thứ tha. Con nhận ra khi con tự thấy con sống thật là rất tốt, không chê vào đâu được, thì con đã quá kiêu căng. Con quay xuống những người tội lỗi xa ngã, nặng lòng xếp đón chi ly về bao điều, lại thêm ánh mắt khinh chê. Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, đến mà cúi xuống nơi sâu vực sâu. Lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời Chúa sáng soi cho, chính gương mặt tôi tâm đi, còn đâu rạng rỡ. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ. Khi con tự thấy con sống thật là rất tốt, không chê bao đâu được, thì con đã quá kiêu căng. Con quay xuống những người tội lỗi xa ngã, nặng lòng xét đoán chi ly về bao điều, lại thêm ánh mắt khinh chê. Nào ngờ chính lúc con đã quay lưng lại, đến mà cúi xuống nơi sâu vực sâu. Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời Chúa sáng soi cho, chính gương mặt tôi tâm đi, còn đâu sáng rỡ. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm nhường.